Kiếm nghịch thương khung, chương 1338, Viên Hữu, đột phá, 2, góc truyện audio.com, Thiên Cơ Vương công kích so với kiếm vô cực còn muốn đáng sợ hơn, cho dù là không có nhiều ra kiếm vô ảnh, lấy lực công kích khủng bố của hắn, đều có khả năng công phá trận pháp khí cháo. Long Thiên Du đã nổi giận, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, lại đột nhiên một tiếng long khiếu vang vọng thiên địa, thân thể hắn hóa thành một con hắc sắc giao long dài đến nghìn thước. Hắc sắc giao long mang theo hắc vụ ngập trời, rất nhanh hướng phía Thiên Cơ Vương bay qua, dương nanh múa vuốt hướng tới Thiên Cơ Vương phát sinh quang ba công kích chộp tới. Đồng thời cái đuôi dài đảo qua, hư không nổ vang, đem quang ba công kích kêu anh đến nát bấy. Long Thiên Du hóa thân thành hắc sắc giao long, áo nghĩa chi lực chưa biến đổi, thế nhưng linh khu chi lực lại tăng lên không chỉ một lần. Đồng dạng tam giai cực hạn linh khu, thân thể càng lớn, lực lượng thiên nhiên càng mạnh hơn. Vốn dĩ Long Thiên Du không thể chống đỡ được Thiên Cơ Vương công kích, thế nhưng sau hóa thân thành giao long, lại chống đỡ được. Chỉ bất quá cho dù là ngăn trở Thiên Cơ Vương, vậy cũng vô pháp xoay chuyển được hoàn cảnh xấu, còn có một kiếm vô ảnh đang toàn lực hướng hộ sơn đại trận công kích, Long Thiên Du hữu tâm vô lực không thể phân ra lực lượng chống đối lại được. Mà Liễu Yên Trần ngăn trở âm hóa vũ, Mặc Linh U tả thanh minh ba vị chuẩn hoàng công kích cũng đạt được cực hạn của nàng. Tiểu Hồ ứng phó kiếm vô cực công kích cùng với Long Thiên Du ứng phó Thiên Cơ Vương công kích không sai biệt lắm, cũng không có thực lực chống đối một vị chuẩn hoàng khác nữa. Do đó, kiếm vô ảnh công kích 100% đều oanh lên hộ sơn đại trận, liều mạng phá hư. Thiên Long môn bằng hữu, bái hỏa giáo hỏa mạch phần đến đây tương trợ. Một đạo thanh âm từ phương Bắc xa xôi phá không truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa quang từ phương Bắc cực nhanh mà đến. Bái hỏa giáo chuẩn hoàng hỏa mạch phần. Hắn đến Thiên Long môn muốn trợ giúp đều vì một lời nói của bái hỏa giáo chủ Hỏa Mục Trần. Mạch phần sư thúc, thượng cổ thời đại kết thúc đã qua vạn năm rồi, Thiên Châu đại địa chắc chắn nghênh đón một lần cải cách lớn. Mà nhân vật chủ chốt dẫn phát biến cách đó là những thiên tài hậu bối kia. Trước đây Mục Trần cho rằng kiếm gia kiếm nhân Hạo sẽ là người chủ chốt dẫn phát Thiên Châu biến cách. Bất quá từ khi thiên thần ngang trời xuất thế cải biến tầm nhìn của Mục Trần, người này trong thời gian một năm rưỡi ngắn ngủi, liền từ tiểu thành cực hạn vương giả, đột phá tới đại thành cực hạn vương giả, tốc độ tu luyện chưa từng có ai bằng được. Chiến lực mạnh mẽ càng là có thể vượt qua ba cảnh giới khiêu chiến. Âm Vạn La kiếm thượng tiệm, những người này đều là nhân vật nắm giữ đại khí vận trong lớp cường giả già. Lại trước sau đều chết dưới tay của Huyền Thiên. Do đó, dựa theo cách nhìn của Mục Trần, diễn viên chân chính dẫn phát Thiên Châu biến cách hẳn là thiên thần. Hắn ngang trời xuất thế, không biết lai lịch của hắn ra sao, hẳn không phải là người ở Thiên Châu, nhưng trời xui đất khiến lại đến Thiên Châu, tất có cơ duyên của hắn. Hắn nếu không chết, không cần thời gian bao lâu, một ngày nắm giữ chiến lực tương đương với hoàng giả, sẽ gặp triệt để cải biến bố cục Thiên Châu. Hiện tại nên là lúc các thế lực ở Thiên Châu làm ra lựa chọn, nếu muốn ở trong tràng đại biến cách này sinh tồn xuống dưới, biện pháp hay nhất đó là cùng thiên thần giao hảo. Lấy thực lực hôm, góc truyện audio.com, này của thiên thần, hắn nếu muốn chạy trốn, sợ rằng chuẩn hoàng khắp thiên hạ toàn bộ truy sát cũng đều giết không được hắn. Ngày sau quật khởi đã thành tất nhiên, mạch phần sư thúc bái hỏa giáo nếu muốn trường tồn, có thể là ở sau lúc biến cách tiếp tục bảo trì địa vị đỉnh phong, phải cùng thiên thần có quan hệ tốt. Lúc này đây hắn bị chuẩn hoàng truy sát, là một lần khó khăn đau khổ cuối cùng của hắn, cũng là một lần cơ hội cuối cùng để bái hỏa giáo viện thủ hắn. Là cơ hội tốt nhất để bái hỏa giáo trường tồn hưng thịnh. Hỏa mạch phần làm chuẩn hoàng, thành hoàng là nguyện vọng lớn nhất của hắn, thế nhưng tương lai của tông môn hắn cũng cần phải lo lắng. Bái hỏa giáo chủ nói như vậy, nói động hỏa mạch phần, theo hắn thấy Thiên Châu phát sinh đại biến cách có thể sẽ có kỳ ngộ thành hoàng. Ánh mắt của Hỏa Mục Trần không sai, nếu thiên thần thực sự là diễn viên chân chính dẫn phát Thiên Châu đại biến cách như vậy, kỳ ngộ thành hoàng của hắn cũng sẽ ở trên người của thiên thần. Do đó, Hỏa Mạch Phần đã xuất quan, Hỏa Mạch Phần gia nhập công thủ song phương yêu khuyết lại một lần nữa cải biến. Lúc này đây Thiên Châu chuẩn hoàng đại bộ phận đều đã xuất hiện, ở tại việc vây công Thiên Long môn này, lại hoàn thành hai trận doanh khác nhau, đánh vỡ bố cục chính đạo tà phái tương đối lúc trước. Trong đám chuẩn hoàng tấn công tức có chính đạo chuẩn hoàng, lại cũng có tà phái chuẩn hoàng. Mà trong số chuẩn hoàng phòng thủ, chuẩn hoàng chính đạo tà phái cũng đều có cả. Vô hình chung, chính đạo tà phái hai trận doanh đang phân liệt theo Huyền Thiên xuất hiện, một trận doanh đối lập mới xuất hiện. Tình thế của Thiên Châu đã bắt đầu xuất hiện biến cách, bố cục kéo dài mấy nghìn năm, chắc chắn đã vì Huyền Thiên mà đánh vỡ. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt nửa tháng đã trôi qua. Thân phận Huyền Thiên đã ở Thiên Châu đại địa lan truyền ra. Không chỉ có Âm Minh Cốc, càng ngày càng nhiều người biết hắn là Huyền Thiên, thân mang Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Bởi vì tin tức này, lại có một vị chuẩn hoàng gia nhập đội ngũ vây công Thiên Long Môn, là chính đạo Phi Vân Tông Vân Phi Âu, đáng tiếc hắn gia nhập cũng không có thể cải biến chiến cuộc. Hỏa Long Động là một rong động dưới lòng đất phương viên trăm dặm, bên trong khắp nơi tràn ngập hỏa diễm. Cường độ hỏa diễm từ tam giai sơ kỳ đến tứ giai cực hạn bất đồng. Bất quá, hàng năm hỏa diễm trong Hỏa Long Động đều có thời gian một tháng yếu ớt. Cường độ hỏa diễm bên trong đều sẽ suy giảm xuống một tầng thứ. Lúc này hỏa diễm cường đại nhất trong Hỏa Long Động ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa tại trình độ tứ giai đỉnh phong. Ở trong một rong động, Huyền Thiên ngồi ngay ngắn trên một khối nham thạch đỏ đậm ở trung ương của rong tương. Ở đây hỏa diễm là cường độ tứ giai sơ kỳ, Huyền Thiên lấy lôi chi áo nghĩa phòng ngự, có thể chống đối, vẫn đang ở chỗ này liên tục tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa nửa tháng nay. Hỏa Long Động hỏa chi áo nghĩa thập phần tinh thâm, đồng thời, Huyền Thiên ở trong long mạch bế quan nửa năm, gây dựng cơ sở kiên cố. Hỏa chi áo nghĩa rốt cục đuổi kịp cước bộ của hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa cũng bước vào tứ giai sơ kỳ. Thành công, Huyền Thiên mở hai mắt lộ ra vẻ tươi cười, thanh âm lộ ra mừng rỡ. Hỏa chi áo nghĩa của ta đã đạt được tứ giai sơ kỳ, không biết Tử Nghiên có tìm được long huyết hay không? Cơ duyên của nàng thế nào? Huyền Thiên đứng dậy, ở giữa. Góc truyện audio.com, cái trán đột nhiên phân ra, nứt ra một con mắt dựng thẳng đứng, chính là Hoàng Đạo Thiên Nhãn mở ra. Cách chương.